This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ, Mai Trâm vẫn bình thường. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh mà ngồi ở đây ở đài là phải bình thường rồi. Anh Tiến Dũng có công nhận vậy không?
Đúng rồi, thời tiết lúc này nóng quá, phải nói trời 100 độ mà cả 30 mấy ngày nay rồi thôi. Nhưng sáng nay coi thời tiết thì người ta nói rằng 70 mấy ngày là cái thời điểm mà gọi là trời 100 độ mà không có mưa, 70 mấy ngày kỷ lục luôn ở Texas. Mà Dũng nhớ thời đó là gọi là viên dạng thông trong cái sau nhà chết hết, thưa quý vị.
Dạ.
Vậy là chúng không may mắn ha.
Dạ,
may
mà Mai Trâm nghĩ là trong tương lai có lẽ là rất nhiều nhà bị có vấn đề với lại foundation đó. Tại vì trời nắng này quá, hình như đất đai sau vườn trước nhà nó nứt nẻ, mặc dù tưới cây, tưới cỏ nhưng mà cũng không có giúp cho lắm, phải không anh Tiến Dũng?
Wow, đúng là như vậy. Cái đất Texas này nó rất là lạ, là đất sét. Cũng là một trong những cái lý do mà tại sao người ta không có đổ đường nhựa, quý vị, người ta xài đường xi măng nhiều hơn. Nên quý vị mà như Mai Trâm cũng nhắc nhở thì chúng ta cũng nên tưới, chịu khó tưới một chút. Cái tiền cho tưới nước trong những ngày này đó, nó mắc cỡ nào nhưng mà không thể nào mắc qua được mà làm cái foundation, tức là cái nền nhà của mình phải dễ bị nứt ha. Cảm ơn Mai Trâm nhắc nhở nha. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng rất là lạ. Nó lạ là như thế này, ví dụ không biết rằng ai đang cầm cân vẫy mực về thị trường chứng khoán, tức là muốn nó lên thì muốn nó sẽ xuống, mà thật sự chúng ta thấy rõ điều đó đúng không? Mặc dù cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nếu mà nói giữa từ 1 đến 10 thì cũng cho rằng hiện tại nó khoảng 5 thôi quý vị, nó khoảng 5 thôi, lý do vì nó vẫn còn tốt là vì người ta vẫn còn dư tiền, quý vị vẫn còn dư tiền, nhưng mà nếu mà nền kinh tế xác thực của nó đó, is not, chẳng hạn như sáng hôm nay, cái inflation report từ như Bộ Lao động đưa ra, nó inflation report ngày hôm nay từ tháng 6 và tháng 7 đó, tháng 6 là 3 chấm, tháng 7 là 3.2, nhưng mà thị trường chứng khoán cho rằng wow, cái 3.2 là tốt, vậy thì nó lên. Ủa, tốt chỗ nào? Từ 3 chấm mà lên đến 3.2, tức là nó lên 0.2%, tức là cái inflation is going up, consumer price index going up, mà tại sao nó gọi là good? Wow, thì thấy cũng hơi lạ. Good là sao? Nếu mà nó xuống 2%, 2% là cái con số mà the best cho tất cả, thì không dám là tất cả quốc gia đâu, nhưng mà at least cho Hoa Kỳ là cái mức standard inflation, tức là cái lạm phát. Ví dụ như chúng ta hôm nay mua cái ly một đồng, năm sau mua đồng lẻ 2 xu. Yes, đó là 2% inflation. Nhưng mà 3.2 là is not good number, nhưng mà thị trường khoán lên rất là tốt. Cho em sáng hôm nay cũng thấy là wow, nó hơi bị khó chịu. Nếu vị nào mà dựa lên cái cổ phiếu để mà đoán được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, là chúng ta hoàn toàn đi ngược lại cái kim chỉ nam. Chúng ta thấy thì hơi bị sai sai đúng không? Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 350 điểm. Con số này hoàn toàn cái Dũng không có gọi thuyết phục. Nasdaq thì 156 điểm, 13.878 điểm. S&P 500 lên 44 điểm, 4.512 điểm. Dầu thô giảm 32 xu, 84 đồng lẻ 8 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì giảm 90 xu, 1.949.70 xu cho một ao vàng, với lãi suất 15 năm 6.62%, 30 năm là 7.32%. Vàng thì mua vào 66.700.000 đồng cho một lượng, bán là 67.320.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, consumer price heated up. Quý vị cũng biết rằng ai cũng đồng tình, dịch khi mà quý vị nghe cái bản tin này từ Tiến Dũng đó, chính cá nhân của quý vị thôi, không cần ví dụ nói đúng hay sai, hay đoán sai, hay là dựa trên những thông tin đa số về tiêu cực, tùy quý vị. Nhưng chính cá nhân quý vị, ví dụ hỏi một cái câu rất là công bằng, quý vị đi mua sắm từ sau đại dịch, tức là khi dịch hết rồi đến nay, quý vị có thấy rằng tiền của chúng ta nó ok lại hay không? Tức là chúng ta không có lạm phát không? Mua đồ vẫn bình thường trở lại rồi đúng không? Quý vị trả lời nghe cá nhân quý vị đi. Ví dụ đi chợ trước đại dịch chúng tôi đi chợ 100 đồng, bây giờ chúng tôi đi chợ vẫn 100 đồng. Nếu như vậy thì Tiến Dũng nói rằng wow, vậy thì lạm phát hoàn toàn đã control được rồi. Vậy nếu quý vị nói là no, inflation vẫn rất là cao, tức là consumer price index vẫn going up, thì cái thông tin của thị trường chứng khoán những ngày mà gọi là thị trường chứng khoán nó lên như vậy, Dũng thấy rằng it's wrong. Thật sự cá nhân Dũng cũng muốn thị trường lên, stock mà quý vị, mà quý vị chơi stock thì ta muốn lên đúng không? Nhưng mà nó lên một cách rất là mơ hồ, mà làm cho nhiều người dựa lên đó để mà đánh giá về nền kinh tế thì hoàn toàn nó không có đúng nha. Dũng nói trước là không có đúng nha, coi chừng cẩn thận. Xăng cũng vậy, xăng là một trong những cái point, cái key mà làm cho cái lạm phát nó tăng nữa chứ không phải là không. Nhưng mà Hoa Kỳ đang đưa vào một cái thế kẹt. Ông Jerome Powell thì ông muốn giảm cái inflation xuống còn 2%. Ông cứ lên interest, ông lên tiền lời để giảm xuống. Trong khi đó ông Biden lại cắt giảm tất cả những cái nhu cầu về khí đốt để hầu chuyển qua năng lượng sạch. Nhưng mà khi cắt giảm như vậy thì xăng lên thì giá cả đi lên, thì coi như là cái công cốc của ông Jerome Powell, tức là cái công cốc của ông, tức là sẽ không bao giờ mà cái chuyện mà control được cái lạm phát, cái chuyện rất là khó nha. Và sáng hôm nay thì tôi thấy rằng cái ngay cả cái report về thất nghiệp cũng tăng lên, thưa quý vị. Theo như Bộ Lao động cho biết rằng thất nghiệp đã lên đến 21.000 người nữa. Cái con số tuần lễ vừa rồi là 227.000 người, kỳ này là 248.000 người, chấm dứt vào ngày 5 tây tháng 8. Đó là những cái thông tin mà tôi cho rằng thị trường khoán hoàn toàn không thể nào mà xanh buổi sáng ngày hôm nay. Ngay cả cái thông tin từ Bộ Văn phòng Chính phủ đưa ra, cái gọi là cái tiền thâm thủng vào cái ngân sách nó đã tăng lên đến 1.600 tỷ trong vòng 10 tháng rồi, mới có 10 tháng thôi. Từ tháng 12 đến nay, từ tháng 10 đến nay là 10 tháng, Chính phủ Hoa Kỳ đã tiêu đi 1.600 tỷ. Wow, bởi vì biết rằng cái con số mà kỷ lục nhất trong tòa Bạch Ốc thời kỳ đại dịch vừa xảy ra đó, là cái con số mà Hoa Kỳ đã chi ra, Chính phủ Hoa Kỳ chi ra trong thời điểm đó đó, là lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ con số nào cao như vậy, là 1.700 tỷ. 1.7 trillion dollars. Và con số này là hợp lệ, bởi vì trong đại dịch Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa tiền rất nhiều để cứu trợ người dân, là cái gọi cứu đói đi, thì con số 1.700 tỷ này make sense. Nhưng mà trong thời kỳ hiện tại bây giờ không có dịch lệ gì hết, không có đói kém gì hết, nhưng mà chính phủ xài đến 1.600 tỷ, chỉ còn có một nấc nhỏ 2 tháng nữa 100 tỷ có thể chắc chắn là qua rồi. Vậy thì chưa bao giờ trong lịch sử một cái thời bình yên như vậy mà chính phủ xài đến trên 1.700 tỷ, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến ông Biden. Sáng hôm nay thì phải nói ông Biden đã đưa ra cái sắc lệnh, ký sắc lệnh một cái là immediately, là ông ban tất cả các công ty của Hoa Kỳ mà có làm ăn với Trung Quốc, đặc biệt về computer chips, những cái semiconductor, microelectronics và những cái technology khác, đặc biệt về artificial intelligence system, tức là về cái trí thông minh nhân tạo. Những công ty nào mà đã buôn bán làm ăn với lại Trung Quốc, với cái trường hợp những cái thông tin vừa rồi, những cái buôn bán về đa số về những cái technology, thì chính phủ Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc có thể gậy ông đập lưng ông. Trung Quốc có thể dùng những cái technology của Hoa Kỳ để chống lại Hoa Kỳ. Đó là những cái gì mà hiện tại giờ Hoa Kỳ đang lo lắng. Nhưng cái vấn đề chỗ này, quý vị, nó khi mà ông Biden đưa ra cái sắc lệnh như vậy, ký mà gọi là immediately, thực hành actively, thì 70.000, trên 70.000 công ty của Mỹ bắt đầu hoang mang. Lý do tại sao vậy? Tại sao hoang mang? Họ chưa chắc là những công ty như buôn bán làm ăn với Hoa Kỳ, chẳng hạn như xà bông tắm, xà bông gội đầu, thí dụ như vậy đi, kem đánh răng, sữa rồi này nọ vân vân, thì làm gì nhiều như than đá hay là xăng dầu hay là mền mùng chiếu tủ gói whatever, Hoa Kỳ đang là bạn của Trung Quốc thì làm gì mà hoang mang, đâu có liên quan với lại những linh kiện điện tử, những cái thật trí thông minh nhân tạo đâu. Nhưng như thế này, nói riêng về chính phủ của Trung Quốc là Đảng Cộng sản, người ta biết rồi, họ rất là tiểu nhân, quý vị, tiểu nhân lắm luôn. Nếu mà nói về thời xa xưa, thời ông Tần Thủy Hoàng hay là, tôi thấy là họ chơi với cái trò rất là tiểu nhân, đúng không? Thì cái thương trường mà người ta nói là thương trường là chiến trường, thì nếu mà 70.000 công ty, trên 70.000 công ty của Mỹ mà chọc giận Trung Quốc thì họ nói rằng ôi tôi không làm ăn nữa, là mệt lắm. Tức là những công ty này họ hoang mang là chỗ đó, họ nói là những cái trả đũa. Và họ rất là hoang mang, không biết rằng khi mà Hoa Kỳ đã không có buôn bán là những cái linh kiện điện tử như vậy đó, thì Trung Quốc có thể quay lại nó vậy hả, dẹp luôn, không làm ăn nữa, thì Hoa Kỳ sẽ rất là, những cái công ty mà trên 70.000 công ty sẽ rất là thề thảm, và người dân cũng ảnh hưởng nữa. Nhưng mà thật sự ra thì chính trị mà, quý vị, chính trị mà chúng ta không nói được, rồi cũng có thể do khi họ cũng hy sinh rất là nhiều, người dân cũng là những người luôn luôn là cái người lãnh đủ đầu tiên ha. Và tin kế tiếp thì một tin rất là quan trọng, quý vị, nói về kiwi. Quý vị biết cái quả kiwi không? Cái quả kiwi chua chua, chua đó. Thì FDA là về an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ đã yêu cầu thu hồi và dục hết tất cả những cái quả kiwi trong 14 tiểu bang sau đây, bởi vì cái quả kiwi này nó đều nhiễm con Listeria. Listeria thì Dũng có thể nói đơn giản đi, nó giống như bệnh thổ tả vậy đó, ăn vô ta bị ói mửa tiêu chảy. Cái người lớn tuổi thì phải nói rằng 65 tuổi trở lên thì phải nói rằng thê thảm, cái chết rất là cao nha. Có bao giờ bị đau bụng mà gọi là kiệt sức, ngồi và ngồi xuống mà té quỵ xuống luôn không? Thì đó là cái dạng nó giống như vậy, các thưa vị. Cái dạng cái con Listeria nó giống như vậy vậy đó, chúng ta đi mà gọi là kiệt sức mà người lớn tuổi thì chịu không nổi. Và những đứa trẻ sơ sinh cũng chịu không nổi. Dù khỏe khỏe thì bị dập giả vài ngày thì hết thôi. Nhưng mà cái quan trọng là họ nói rằng nếu vị nào mà có mua cái trái kiwi này đó thì chúng ta nên dùng mà xanh nha, cái vàng thì không có. Những tiểu bang sau đây: Ohio, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, North Carolina, New York, Pennsylvania, Tennessee, Texas. Lý do tại sao dùng gọi cái tin này vì trong đó có tiểu bang Texas, Virginia, Wisconsin. Đây là cái những tiểu bang mà cái trái kiwi này có bị nhiễm con Listeria. Georgia có, thì cũng có những người bạn ở đây, chị Hương rồi đó, nhớ nha Georgia, ai thích ăn cái quả kiwi này, Atlanta rồi đó, là cũng nên nhớ là cái trái này nó bị nhiễm, nên chúng ta cẩn thận, đặc biệt phụ nữ có thai thì chúng ta không nên ăn cái trái kiwi trong thời điểm này vì nó dễ bị miscarriage, tức là bị đẩy thai, cái thưa vị. Back to school, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Quý vị thấy thị trường chứng khoán ngày hôm nay nói wow, gọi là cái inflation đi xuống, lạm phát xuống, mừng quá, lên thật sự không có xuống, nó lên 0.2 được, không có xuống, nhưng mà họ nghĩ rằng cái số 3.2 này cũng tốt hơn là số 7.8 nó ok. Có thể cũng thấy đọc làm tin tức về kinh tế thấy hơi buồn cười, nhưng mà cái inflation nói về school supply, quý vị là cha mẹ, quý vị là giữ cái record, hồi năm ngoái chúng ta vẫn mua những cái mặt hàng đó, hồi năm ngoái và năm nay thấy nó khác nhau, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ luôn, theo như về cái National Retail Federation, tức là về hiệp hội bán lẻ, buôn bán lẻ của liên bang gì đó, thì tạm dịch là vậy đi ha. Thì họ nói rằng con số mà phụ huynh phải chi tiền cho con em mình năm nay để trở lại trường học cao record nha, đến 41.5 tỷ lần, và trung bình mỗi đứa trẻ như vậy phụ huynh phải trả thêm 25 đồng. Có 4 đứa là mất 100 đồng rồi. Và năm ngoái là 36.9 tỷ, năm 2021 là 37.1 tỷ, năm nay là 41.5 tỷ. Vậy thì lạm phát không có đi xuống, lạm phát vẫn còn đang đi lên, và lên một cách rất là khỏe mạnh nữa, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Anh Tiến Dũng vừa đưa ra cái bản tin về school supply. Với lại lúc ngay đầu chương trình anh Tiến Dũng có hỏi một câu mà Trâm rất là thích, là quý vị xài 100 đồng trước khi dịch Covid với 100 bây giờ nó có khác nhau hay không? Chắc chắn nó khác xa anh Tiến Dũng. rất khác. Và một điều mà mới xảy ra là Mai Trâm ngày hôm qua đưa hai con đi mua school supply. Thì Mai Trâm nhớ thường thường hai đứa nó mua chừng, để cho nó tự nó mua chừng 60 mấy 70 đồng là Mai Trâm thấy nhiều, có đủ thứ. Ngày hôm qua thì nó cũng tự mua, sau tới lúc ra trả tiền thì mình đi vòng vòng để nó tự trả tiền, tí nó đưa cho mình một cái bill 120 đồng. Mai Trâm mới hỏi, ủa mấy con mua cái gì mà hôm năm nay mua nhiều như vậy? Nó nói, có gì đâu mẹ, con cũng mua giống như trường require thôi. Nhưng mà đứa lớn chưa có mua gì hết, mới mua mấy cái cuốn tập nhỏ nhỏ thôi, 4-5 cái thôi, chứ chưa mua như những mọi năm, mà đã hết 120 rồi. Thì mới có hai đứa thôi, mà có những gia đình họ có 4-5 đứa con. Mai Trâm thấy nhất là những cái gia đình mà những cái người mẹ mà họ đi làm những cái công việc chân tay, mà họ spend school supply cho một đứa con cả 100 đồng, mà còn thiếu cái headset chưa có nữa. Thì cái đó là không phải là một con số nhỏ. Mà chẳng hạn như những gia đình Việt Nam mình có bố mẹ làm những cái công việc, thí dụ như là office engineer đi, thì một năm lương nó có thể tăng là chỉ có 3%, 4%, mà school supply năm nay anh Tiến Dũng nói tăng 25%. Đó không phải là một con số nhỏ cho những cái gia đình mà họ đi làm những cái việc công việc mà không có nhiều tiền, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Mai Trâm phải nói rằng tình hình kinh tế như vậy, thì thưa quý vị nên save money live better. Mặc dù chúng ta save money, chúng ta thấy là cuối cùng lạm phát nó không xảy ra, hoặc là cái recession hay là cái suy thoái kinh tế không xảy ra, thì lúc đó chúng ta có một số tiền để tự thưởng mình, chứ không phải là bé, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mình chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Chương trình này ngày hôm nay xin được tạm ngưng và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ 6 cũng vào giờ này.